vấn đề ngủ gục, đoạn này thì quý vị đọc không, bây giờ quý vị ngủ gục không? Đoạn này là Đức Phật dạy về ngài, ngài đây là một phần và trung công phu Đức Phật dạy trực tiếp ngài một ngày, ngài một kiến liên để đi đến giác ngộ. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trụ ở dân chúng Bagga tại núi Sumsumara rừng Besakala tại vườn Nai. Lúc bấy giờ tôn giả Mahamogalana đang ngồi ngủ gục trong làng Kalavalamuta giữa dân chúng Magadha ở Ma Kiệt Đà. Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy tôn giả Mahamogalana đang ngồi ngủ gục trong làng Kalavalamuta giữa dân chúng Magadha, thấy về như nhà lực sĩ duỗi bàn tay đang co lại hay co lại bàn tay đang duỗi ra, cùng về Thế Tôn biến mất giữa dân chúng Bagga tại núi Sumsumara rừng Besakala ở vườn Nai, rồi hiện ra trước mặt tôn giả Mahamogalana tại làng Kalavalamuta giữa dân chúng Magadha. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với tôn giả Mahamogalana: "Này Mogalana, có phải ngươi ngủ gục không? Này Mogalana, có phải ngươi ngủ gục không?" "Thưa phải, bạch Thế Tôn." Quý vị việc đang vào trong kinh thì tập hai lần không? Nên ngươi ngủ gục nói là đâu nghe chứ rò. Đức Phật: "Này Mogalana, có phải ngươi ngủ gục không?" Thì chưa nghe trả lời là bởi ngủ gục nó trả lời liền được. Rồi hỏi lần thứ hai: "Có phải ngươi ngủ gục không?" Thì bạch Thế Tôn: "Thì con ngủ gục." "Do vậy, này Mogalana, khi nào ngươi trú có tường và thủy miên xâm nhập, ngươi chớ có tác ý đến nó, chớ có tưởng nhiều đến nó. Sự kiện này có xảy ra, do ngươi trú như vậy, thủy miên ấy được đoạn diệt. Nếu ngươi trú như vậy và thủy miên ấy không được đoạn diệt, thế này Mogalana, với tâm của ngươi hãy tùy tâm tùy tứ, với ý hãy tùy quán pháp, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra, do ngươi trú như vậy, thủy miên ấy được đoạn diệt. Nếu ngươi trú như vậy và thủy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Mogalana, ngươi hãy đọc tùng pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra, do ngươi trú như vậy, thủy miên ấy được đoạn diệt. Nếu ngươi trú như vậy mà thủy miên không được đoạn diệt, thời này Mogalana, ngươi hãy kéo hai cái lỗ tai của ngươi và lấy tay so bọc tay chân của ngươi. Sự kiện này có xảy ra, do ngươi trú như vậy, thủy miên ấy được đoạn diệt. Nếu ngươi trú như vậy và thủy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Mogalana, ngươi hãy từ chỗ ngồi đứng dậy, lấy nước mà chui mắt, nhìn về phía chân trời và nhìn lên các vì sao nhấp nháy. Sự kiện này có xảy ra, do ngươi trú như vậy, thủy miên ấy được đoạn diệt. Nếu ngươi trú như vậy và thủy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Mogalana, ngươi hãy tác ý đến quan tưởng và an trú vào tượng ban ngày, như ban ngày ban đêm cũng vậy, như ban đêm ban ngày cũng vậy. Như vậy, với tâm rộng mở không có hạn chế, ngươi phải tu tập cho tâm được chói sáng. Sự kiện này có xảy ra, do ngươi trú như vậy, thủy miên ấy được đoạn diệt. Nếu ngươi trú như vậy và thủy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Mogalana, ngươi hãy trú tâm trên chỗ kinh hành, với tượng trực mạc và số lưng, với căn hướng nội, với ý không hướng ngoài. Sự kiện này có xảy ra, do ngươi trú như vậy, thủy miên được đoạn diệt. Nếu ngươi trú như vậy và thủy miên ấy không được đoạn diệt, thời này Mogalana, ngươi hãy nằm như dạng nằm con sư tử, về hông bên phải, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác về tác ý về tượng thức dậy. Và khi thức dậy, này Mogalana, ngươi hãy thức dậy thật mau, nghĩ rằng ta sẽ trú, không có chú tâm đến lạc nằm ngủ, lạc nằm xuống một bên, lạc thủy miên. Như vậy, này Mogalana, ngươi cần phải học tập. Và đó là cái cách mà Đức Phật dạy, dạy Đức tôn giả Mogalana đoạn trừ hôn trầm buồn ngủ á. Quý vị có ai đoán được là cái lúc Đức Phật dạy như thế này là 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, hay 10 giờ sáng, hay 12 giờ trưa, hay 2 giờ chiều không? Ai đoán ra được? Cái lúc mà ngài đứng dài, ngài Mogalana đứng ngủ ra cái đoàn của đọc đó, quý vị tác ý thử lúc nào? Dạ, dạ, ai nói 8 giờ, ai nói buổi trưa loài khoai sau cái bữa đồ trái á, ai nói buổi chiều, buổi chiều á, ai nói buổi tối, một vị buổi tối và ta cái biểu tác ý hả? Đâu có 8 giờ sáng. Quý vị biết sao nè, là bởi vì kỳ nhìn lên các vì sao nhấp nhảnh á, vì sao nhấp nhảnh á là bấn đêm để mình nhìn như vậy, quý vị thấy nè, bấn đêm, rồi còn nhìn tạc quang tượng là bấn đêm mà thì trời tối làm cho người dễ buồn ngủ thì bằng sáng đó, thành tạc quang tượng cho nó sáng lên, là cả đòi bấn đêm, mà thường thường là cả ngày hay hành bấn đêm hành ba canh á, rồi buồn ngủ để đổi trì này là rõ ràng cái phẩm như vậy là khi đứng hành bấn đêm chứ không phải là bấn ngày, phải không? không phải ban ngày rõ ràng có vì sao lấp lạnh trên trời rồi chứ ban ngày sao đâu mà nhìn, tỏ đâu mà nhìn, mà trời này là cái đêm mà trăng không sáng, sao tỏ thì trăng không có, trăng tuyết. Cái đó là cái cách mình nhận xét cho vui vậy thôi. Bây giờ tôi trình bày lại cái cách mà để mình lưu ý, là cái cách mà đoàn trì hỗn tâm của các vị mà hành thiền á, thì Đức Phật dạy 7 cách theo ngài một kiến liên đó. Và cái cách mình phải hiểu quá cái bài này, mình rút ra một bài học để mình biết rằng cái pháp truyền thống của Đức Phật như thế nào, rất cụ thể, rất thiết thực, rất người, chứ đừng có làm cái gì mà chờ một vị thần đó mình trì chú hay làm cái chi đó cho một vị thần đó đó để giúp cho mình qua cái cơn buồn ngủ, hay giúp cho mình qua cái cơn hôn trầm, hay giúp cho mình để có trí tuệ, không phải. Và Phật là rất cụ thể, cái chi là cái cũng là nằm lấy thân tâm mình, và mình kiểm soát cũng nắm ôn mà thôi, mà mình phải kiểm soát cụ thể chứ không có bí mật. Chẳng hạn như thế này, thì khi mà ngài Mục Kiền Liên mà ngài buồn ngủ á, với Đức Thế Tôn là ngài dạy trực tiếp ngài Mục Kiền Liên tu, khi mà ngài Mục Kiền Liên ngài Xá Lợi Phất đến với Đức Phật á, thì ngài Xá Lợi Phất ở lại bên cạnh Đức Thế Tôn hầu quả và cứ hỏi nghe Đức Phật giảng pháp cho chư thiên và các chư tăng, và cứ khi nào rảnh thì ngài có thể bạch Đức Thế Tôn được bất cứ cái gì mà ngài thắc mắc, thì ngài vừa đứng hầu quả ngài vừa hầu. Còn ngài Mục Kiền Liên á, thì Đức Phật biểu đến cái làng này, cái làng mà đứng ngài buồn ngủ gục đây đây ở xứ Mạc Kiệt Đà á, ở cái vườn nái á, thì ngài đi xa Thế Tôn, nhưng mà tuy là đi xa nhưng Thế Tôn cũng nhập định và ngài theo dõi thì công phu của ngài Mục Kiền Liên, thành ngài đang ngồi thiền như thế này không phải buồn ngủ mà thôi, nhưng có cái phẩm kinh là ngài đang ngồi cái tâm ngài đi lạc, ngài nói ông làm vậy sai rồi thì làm như thế này, ngài nhắc nhau khi ngồi định, thành ngài 7 ngày sau 8 ngày sau ngài Mục Kiền Liên đắc A La Hán, đắc liền, đắc đại thần thông, trong khi đó là ngài Xá Lợi Phất còn được hôm qua 3 tuần sau nữa ngài Xá Lợi Phất mà đắc mà ngộ, nhưng mà ngài ngộ tuệ rất sâu. Thành thì cái công phu của ngài Mục Kiền Liên là Đức Phật trực tiếp hướng dẫn, ngài trực tiếp chỉ dạy đấy, chỉ dạy từng bước đi. Vì thượng đỉnh ngài Mục Kiền Liên sau ngài có phát biểu, tôi là thuộc hàng căn cơ mà tu khó chứng khó, tu cực là vất vả, cuộc đời của ngài là tu vất vả, chứng ngộ vất vả, ngộ rồi với ngài cũng vất vả nữa, chứ đừng có nói chứa chứng ngộ rồi là ngài phải đánh đông dẹp tây, phải không, phải trì đối trì tất cả ngoài đào vất vả lắm, rồi còn phải trì những người trong nội bộ mà húng hăng nè, mà ngài phải đảm đương hết mọi việc khó khăn là ngài đảm đương, còn ngài sẽ phơ là ngài nhẹ nhàng lòng, ngài giống như thế ngài thật cho vậy. Vì vậy cho nên khi mà ngài một cái lứa tịch rồi là ngài trả lời Phật ngất đi, vì con người hy sinh mà cho Thế Tôn mình, vì ngài là cùng hy sinh đó, mà ngài là người chịu đựng khổ nhất, ngài một cái liến đấy, cho nên ngài xúc động ngất người đi. Thành Đức Phật mà khi mà hai ngày này vừa tịch thì Đức Phật nói giáo hội ta trồng trồng như vậy, như hai cành cây lớn nó đổ xuống rồi, cái đài thọ nó đổ rồi. Ngài Mục Kiền Liên là ngài chịu đựng khổ cực lắm, mà quý vị thầy cũng xứng đáng á. Đức Phật là dạy từng điểm, dạy cho từng bước đi. Thì cái cách buồn ngủ là ngài nói như thế này, thì khi ví dụ như thế này, tôi đứng ngồi thiền thì bỗng dưng tôi gọi tôi trụ thôn tượng, mà tôi trụ cái thôn, ví dụ như tôi trụ cái thôn ở ngoài Biên Hòa chẳng hạn, mà khi tôi trú trong cái thôn tượng, cái thôn đó là tôi sống từ lâu rồi, nhỏ rồi tôi nhớ lại, và tôi trú cái tấm đó, đó là một đối tượng trú thôn tượng. Tôi nghe buổi sáng ấy, có cái tiếng gà nó gáy buổi sáng, rồi có cái ngọn gió mùi mặt rè rè buổi sáng, rồi có tiếng rú em rồi, mà cái cảnh đó mình nhớ lại là buồn ngủ ngay tức khắc, phải không? Xa có cái tiếng ho, có cái vang vọng cái tiếng rú em, cái tiếng gà gáy rồi là cái cảnh buồn ngủ là phải không? 8-9 giờ sáng cảnh nó lại buồn ngủ, hễ mà tưởng có cái tượng đó là buồn ngủ hiện ra tức khắc. Vì đấy là Đức Phật dạy, khi nào ông ở trong cái tượng nào mà làm cho ông buồn ngủ là ông đi ra khỏi cái tượng đó liền. Thì tôi bèn tượng ngay chờ biển thành, nó ao lên liền, xe cổ chạy ồn lên là tôi tỉnh. Chứ đừng cổ tượng để cho có nghe cái tiếng gà gáy với cái tiếng rú em rồi nữa. Cái tiếng nữa ngủ rú ngủ hả? Không có cái gì, tự nhiên ngủ rồi, xua theo cụ. Đức Phật cái bước thứ nhất ấy, là khi mình đứng trú cái tượng nào, mà cái tượng đó gió trú cái tượng đó đem lại cái buồn ngủ không đâm, thì rời khỏi cái tượng đó liền, trú qua cái tượng khác, tượng nào cũng được. Trú qua cái tượng khác, đó là cái bước thứ nhất mình phải làm nè, là phải đi ra khỏi cái tượng đó liền, chứ đừng có tức mà cứ nhất định trú cái tượng đó mà đối trì thì không thành công. Đó, nhớ là mình cái điểm thứ nhất là mình phải làm theo lời Đức Phật dạy. Điểm thứ hai, khi mình đi ra khỏi cái tượng đó trú cái tượng khác mà nó vẫn buồn ngủ, thì Đức Phật dạy là bây giờ đọc tùng, tự nhiên là đọc tùng cái đoạn kinh học thuộc lòng rồi. Để quý vị biết sao đó, khi đọc tùng là mình phải tập trung mình nhớ, mà khi tập trung nhớ thì cái trí não là việc mạnh hơn, thần kinh nó căng hơn, máu nó dùng nó đắp nhiều hơn, nó tỉnh ha, nó bận buồn ngủ tan thì không trọng đi. Hẳn rất cụ thể vì rất tự nhiên chứ hẳn phải là bí mật gì hết. Còn nếu như làm như vậy mà vì cái buồn ngủ quá nặng nề đi mà cái đọc tụng nó không đủ để mà tỉnh thức tỉnh, thì ngài biểu là tư duy về những đoạn kinh mà mình, thì phần này là có thể trì chú được đây này, thì phần mà đọc tụng ấy, tuy nhiên đọc một bài kinh mà dụ như trì chú Lăng Nghiêm chẳng hạn, nếu như mình không tập trung thì mình đọc lộn liền, mà khi mình đọc nhầm liền, mà nếu như mình tập trung mình đọc được là tỉnh là mất ngủ ta ngủ liền hai cách đấy, thì mình dùng cái này để đối trị cái kia thì được, chứ hẳn phải là phép lại dệt, là bởi khi mình tập trung vô nhiều vào trong cái đối tượng này thì không trầm tan. Còn nếu như mà tập trung như đọc tụng như vậy không tan không trầm thì là tư duy là dùng tâm tung tử, tự là tâm tử là tư duy vào gì cả, tâm tử mà tư duy mà tâm á là tư duy đang lặng lặng đứng chạy đối tượng này qua đối tượng kia, còn tự là tập trung vào đối tượng. Ví dụ như quý vị tư duy như thế này, nói vô ngã là gì khi đó tập trung, hay là nói tư đệ là gì mà tập trung vô trong cái pháp mình học rồi mà tư duy. Tư duy thì làm việc nhiều hơn, đọc tùng thì có vẻ thụ động, cho tư duy thì năng động hơn, thì để đánh thức, để thấy một cái sức mạnh, ấy, sự chú tâm mạnh hơn để đánh tăng không đồng. Mình đều làm như thế này là ba cái phương pháp rồi mà không, một là rời khỏi đối tượng, thứ hai là tùng đọc, thứ ba là tư duy mà không được. Thì thứ tư Đức Phật dạy là biểu là thôi kéo hai cái lỗ tai. Cho cái cách rồi, hết cách rồi thì khi đó là một là kẹp hai lỗ tai, con mình của bay thêm là béo một cái chiếc đau á, béo á nhéo chiếc đau, nhưng mà mình đừng có lao khẳng đi, thì nhiều khi béo để sau chờ dai chờ thịt mà lối thôi. Thì Đức Phật béo kẹp hai lỗ tai là bởi vì hằng trực tiếp đến cái đầu của mình á, buồn ngủ là nặng hay không mắc là kẹo hai lỗ tai này là tỉnh, béo nhau đau á hết thì quý vị thấy đấy, kẹo hai lỗ tai lên thì tỉnh, chứ còn gì đâu buồn ngủ mà gì kẹo lấy cái lần thức tỉnh đau rồi bằng tỉnh. Đại khái là còn cái gì kích thích cho mạnh để tán thì không đồng đi, không có gì cả. Đó là quý vị thấy không có bí mật nữa. Đức Phật dạy như lai dạy cho vị đại đệ tử số 2 của ngài, mà ngài dạy như vậy đừng có nghe người ta nói đi trì hôn tâm để làm cái phép này phật kia hay bùa chú hay kia để vô lỗi, hẳn có vẻ thiếu trí tuệ mà hẳn thực hẳn người, mà cái để làm cho cuộc đời người ta sợ đó nè. Là kéo lỗ tai, nếu kéo lỗ tai rồi mà vẫn còn buồn ngủ, quý vị thấy là việc buồn ngủ đến mức độ nào đó. Dừng dậy rồi trả lỗ tai ra đứa con ngồi, thì ngài nói là thôi đừng dậy, ngồi mà không sống là phải đừng dậy. Cái tư thế ngồi mà trì không được cho định trả lỗ tai là hết rồi. Vì thấy mà mình người học trò mình phạt mình la một hồi, mà đến khi mình trả lỗ tai là nặng lắm rồi, là cái thái độ đã nặng rồi, mà không xong là việc đừng dậy lấy nước rửa mắt ấy. Cái vì bây giờ thì có nước đá mình vô tủ lạnh lấy một cái đá ra để cho hai cái tay hình ước, hai cái tay mà lành là cái hơi hình kéo ra là khỏi buồn ngủ. Khi nào buồn ngủ là hai tay nó ổng lắm, vì cũng bắt nhỏ, còn làm cho cũng bắt lành đi, vì hai cái tay lành đi là nhiệt tan này thì hôm là tỉnh ngủ ngay. Thì là chùi mắt rồi mà còn buồn ngủ nữa, là Đức Phật ngài là trụ như vậy mà vẫn còn hôn đồng, là vì việc ha. Thì đứng dậy rồi phải đi nữa, chứ đứng chưa yên, đứng dậy là ruột cái khí hốt tâm ứ trong mấy cái bắp thịt của mình ngồi á, ý cái hơi đó nó ứ, thì đứng dậy cho mình thoát ra là tỉnh, đủ tỉnh rồi. Mà không đủ tỉnh thì phải đi lui tới cái kinh hành là quán trước mặt sau lưng, là vì việc ha. Đi nhưng mà nếu như mà mình nhìn một cách ngơ ngơ ngổ ngáo thì nên là buồn ngủ thụ động lại, thì bên cạnh bắt cái cách á, là vì hành bấn đêm cho nên đi phải để ý để tắm trước mặt, tượng trước mặt sau lưng cho thôi, vá cây vào đó đi thì cái đường cái nàn á phải tượng phải làm việc nhiều, chứ không phải là vì bấn đêm rõ ràng đó, tượng trước mặt sau lưng nhưng mà phải hướng nội, chứ đừng có tượng này ham nhìn sao này, ham nhìn cây đẹp rồi không được, là phải tượng hướng nội trắng là hướng nhìn vô trong. Tuy nhiên phải tượng phải để ý cuối chừng cái đường đi của mình mà phải cuối chừng rồi, mà vừa là phải để nhập tâm vào bên trong và tác ý nữa, tư duy nữa, thì như vậy là làm hai ba việc một lần rồi bị thấy đó, thì tự nhiên là tỉnh này, làm được như vậy thì tỉnh ngủ, nhưng mà làm như vậy mà không tỉnh ngủ nữa, thiệt là khó hiểu. Đi rồi mà ngài biểu là tác quán tường nữa, nó tàn, nhìn đến trên trời nhìn sao á, nhìn xa thì tự nhiên mấy cái tế bào về cái tấm dừng vậy, nhìn xa trời xa là mấy vì sao nhấp chảnh núi xa thì tỉnh này. Tỉnh ngủ mạnh hơn, cái tấm nó hướng phóng nó mạnh hơn, nhưng mà vẫn còn buồn ngủ thì Đức Phật biểu nằm. Ngồi không được, đứng dậy không được, đi cũng không được rồi thì nằm. Thì bốn cái oai nghi phải không? Nằm xuống nhưng mà không được ngủ, nằm bắt ngủ, nằm nghiêng, nhưng mà tác ý thôi, tác ý dậy chứ không dậy thiệt. Tức như mình dậy mà giật mình dậy, giống như mình nói là 7 giờ mình dậy, ôi cho sắp đến giờ đi dậy rồi, mà giật mình thì dậy tưởng là trễ, giật mình kiểu đó đó. Bây giờ mình ngồi nằm như vậy mà mình cũng tưởng như là sắp trễ dậy rồi, cứ nằm nhưng mà không dậy, tưởng là giật mình dậy, cứ tưởng dậy thôi chứ không phải người dậy. Tưởng dậy mà tưởng cho nhanh, Tuy nhiên là phải vội vã làm nhiều lần như vậy, tịnh ngủ làm một lần ba hệ trong đồng, làm nhiều lần. Đây là cái cách cuối cùng rồi, làm không được là làm cho đến được thôi. Cái cách cuối cùng mà hay nhất nhưng mà không bao giờ có kết quả tốt là đi ngủ. Hết rồi. Đức Hoàng dạy bài cách mà không làm được thì cách thứ tám là đi ngủ thôi. Vậy thì cách này là cách Đức Phật dạy rất rất là đơn giản quý vị thấy. Thành thử đừng cố vội khi buồn ngủ, đừng cố ngồi đó mà mình nhiều khi mình nổi sân, mình ly là mà tức để tôi ngồi coi thử tôi có trì được không nào. Vô lỗi. Hắn đã bị cái hơi buồn ngủ ra rồi là phải ra rũ cho hết cái đã. Thì ngồi lại hắn mới hữu hiệu. Thành thử nếu như được ra ngoài trời mát ấy, ra thì rửa mặt, rửa mày thì chúng khỏe khoảng này. Đi ra vương mình ra, chú gấn cột dạng nó thì cả. Chú cái hơi mà hơi buồn ngủ còn ử đầm đó mấy cái. Mày cái cớ đó, gót đó thì cả. Ra cả là vô ngồi tịnh. Thì thấy nè, phải làm cho tịnh vò đầu vò óc đó, chứ không tan đâu rồi, chứ không tịnh. Tịnh ngủ, mà xóa chân là Đức Phật dạy là xóa chân, xóa tay rồi nè. Còn có cái cách hay nhất là nếu mình tu có hai người á, là biểu người bạn béo cái một tịch đau. Béo thì linh á, cho béo phải biệt trước phải đau. Tuy nhiên thì linh mình nhéo không kìa là mình tính nè. Còn cái cách nữa mà hồi nhỏ tôi thầy của hữu hiệu mà dĩ nhiên là Đức Phật ngài dạy trang nghiêm. Cú lẹt á, có việc lẹt là tôi không lao thắng mà ngủ được nữa. Cú lẹt là không việc quý vị của hữu hiệu tôi sợ cú lẹt làm thành người ta. Cú lẹt là thấy tình ngủ không ngủ được nữa. Cú lẹt là không được nữa. Thôi hôm đi xin tạm nghỉ ngang đây thì đến từ cái việc thì Thủy Miên đoạn này cũng tiếp theo là 511. Này Moggallana, hãy học tập như sau: không say sưa trong cao mạn. Ta sẽ đi đến thăm các gia đình. Này Moggallana, như vậy các ngươi sẽ học tập. Này Moggallana, nếu tỷ kheo say sưa trong cao mạn đi đến thăm các gia đình, trong các gia đình này Moggallana có nhiều công việc phải làm, do vậy người ta không có tác ý đến tỷ kheo đã đi đến. Đây tỷ kheo ấy có thể suy nghĩ: nay ai chia rẽ ta với gia đình này, các người này không ưa thích gì ta, như vậy do không được gì vì ấy nản chí, vì ấy dao động, do dao động vì ấy không phòng hộ, do không phòng hộ tâm rời xa thiền định. Do vậy này Moggallana, hãy học tập như sau: ta sẽ không nói lời khiêu khích. Như vậy này Moggallana, nhà ngươi cần phải học tập khi nào có lời khiêu khích. Này Moggallana, thời chờ đợi là nhiều lời qua tiếng lại. Khi nào có nhiều lời qua tiếng lại thì có dao động. Với người có dao động thời không có phòng hộ, với người không có phòng hộ tâm rời xa thiền định. Này Moggallana, ta không tán thán tất cả sự liên hệ. Ở chỗ này quý vị sửa ấy, ta không tán thán các sự tất cả sự liên hệ, cũng không phải không tán thán tất cả sự liên hệ. Sửa chữ nhưng thành chữ cũng, nhưng cả hai việc đều đó không hẳn. Không phải là tán thán các mối liên hệ, mà cũng không phải là không tán thán. Này Moggallana, ta không tán thán tất cả sự liên hệ, cũng không phải ta không tán thán tất cả sự liên hệ. Thật vậy, này Moggallana, ta không tán thán các vị xuất gia có sự liên hệ với các gia chủ, nhưng với các trụ xứ ít tiếng ồn, ít tiếng đồng, thoát khỏi hơi thở của nhiều người, những chỗ ở cô độc xa vắng loài người thích hợp cho đời sống thiền tịnh. Ta tán thán sự liên hệ với những trụ xứ như vậy. Được nghe nói vậy, tôn giả Moggallana bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, và ngang đó thôi nè. Cái đoạn phần đầu: do vị này Moggallana, hãy học tập như sau: không say sưa trong câu màng, ta sẽ đi đến các gia đình. Có nghĩa là ta đi đến các gia đình với cái tâm đừng có kiêu mạn. Mà cái đoạn này nhấn mạnh, cho nên ông dịch ra trước là ta sẽ không kiêu mạn. Không kiêu mạn ta sẽ đi đến gia đình. Tuy nhiên là ta đừng có đi đến các gia đình cư sĩ với một cái tâm kiêu mạn, tự hạnh, tự hào gì đó về bản thân, để rồi nó sẽ gặp những cái yếu tố mà nó gây phiền não trở ngại cho vấn đề giải thoát. Chẳng hạn như mình chủ quan rằng là mình là một vị trí mà tất cả các Phật tử, nhất là các gia đình mà đi đến, họ phải kính trọng mình, họ phải tiếp rước mình, họ phải niềm nở. Rồi đi đến thì là trong cái bất ngờ, rồi người ta gia đình người ta bận rộn nhiều chuyện, có cái sơ suất gì đó, rồi mình tưởng tượng là ồ, như vậy là có sự thay đổi tình cảm, liên hệ giữa gia đình Phật tử này với mình rồi, hay là có người nào, nhân Phật thứ ba nào để gây chia rẽ vân vân, rồi khởi lên phiền não, và cái phiền não đó nó đẻ ra hôn trầm đó. Thành cái đoạn này Đức Phật dạy là liên hệ hôn trầm, nó phiền muộn rồi là cái tâm u dục, tâm nó trở thành thù đồng, và tâm thù đồng đó là tâm hôn trầm. Thành thử vì đó không tiến bộ được nữa. không tu tập thiền định chuyển bộ nữa. Đức Phật rất tế nhị là vì vậy cho nên Đức Phật khuyên, chỉ vì cần phải tu tập giải thoát trong cái giai đoạn này cho nên ngài khuyên nên tránh xa các cái mối liên hệ với các gia đình Phật tử, mà nên gần các trụ sở yên tĩnh. Cho nên ngài nói rằng ta không tán thán mối liên hệ đó, nhưng ta cũng không phải là không tán thán các mối liên hệ đó. Hai cái điều đó mình phải hiểu. Cho tôi tưởng là Đức Phật hoàn toàn cắt đứt cái liên hệ giữa tăng già và cư sĩ ấy. Không phải, là bởi vì đến khi nào mà cái giai đoạn nào quý vị ổn định còn sứ mạng để đi dạo họ, thì lúc đó thì mối liên hệ đó trở thành cái sứ mình, nó khác. Thành này chúng ta phải suy nghĩ kỹ cho đó, không tán thán sự liên hệ nhưng cũng không phải không tán thán là vậy. Thứ hai là đừng có nói lời khiêu khích. Lời khiêu khích này là chọc tức người ta, nói có vẻ chọc tức người khác, và cái đó nó đem lại cái phiền não cho mình và cho người, và cái phiền não nó trở ngại cái tâm lý thiền định. Trong cái chúng ta khi học đọc kinh Nikaya hay là A Hàm cũng vậy thôi, A Hàm bên bộ hạng tạng tương đương ấy, cần có một cái sự tư duy cộng đồng như thế này. Nó có hai cái thái độ của người tìm hiểu kinh điển, là bởi vì cái người mà khi đến kinh điển là họ đi đến với một cái tâm trạng là đi tìm một cái sự thật nào đó, một cái con đường nào đó, một đường sống ý nghĩa nào đó. Nhưng mà khi họ chạm lại những cái dòng kinh này ấy, thì họ có những người và những cái người mà tâm lý họ đang thiết tha để mà xây dựng cuộc sống, nhưng mà thầy toàn lời nói là đẩy mà đi vô rừng không, thì họ tưởng rằng là đạo Phật là bi quan. Và chính có nhiều người, nhiều cái thời đại người ta cũng hiểu lầm đạo Phật bi quan, rồi người ta sợ không dám phát triển đạo Phật. Thực sự trong những cái lời dạy này là Đức Phật dạy cho những người đứng hành thiền định, và trong khi đứng hành thiền định thì giai đoạn phải nhiếp tâm, thì quả thật những vị này trong giai đoạn này cần phải ở những trụ sự vắng lặng, thì khi đó mới có thể thực hành được thiền định. Nhưng mà sau khi thực hành cái trụ xong cái giai đoạn công phu đó rồi thì không phải là ở trong đó. Đức Phật là biểu đi tích cực đến độ mà một đề hai đệ tử không được cùng đi một hướng. Thưa mọi người phải đi, bởi vì cuộc đời đứng cần có mặt các tu sĩ, cho nên mọi người phải đi một hướng, đừng có trùng hướng để mà hóa độ. Và chính Đức Phật, từ thân Đức Phật cái đoạn sau đây thì mình sẽ thấy rằng chính Đức Phật cũng đi đến cái gia đình của cư sĩ nữa, và giúp cho các gia đình giải quyết những cái phiền buồn trong gia đình, những cái rối loạn trong gia đình nữa. Thì đó là thái độ dẫn thân tích cực mà chúng ta phải hiểu. Còn cái đoạn này Đức Phật dạy như thế này là dạy đương ngài đứng nhân cái sự vụ ngài một cái liên bị hôn trầm, rồi cái sự vụ này, cái tâm lý hôn trầm này liên hệ đến tâm lý khác, mà những cái tâm lý mà gây cho ngài hôn trầm này là thực ra hẳn không phải là bí mật, nó nằm trong các mối tương hệ xã hội trong cái tương giao á. Thành thử mình phải giữ gìn cái thân, cái ý, cái lời thế nào đó để cho nó thuận lợi trong cái tâm lý thiền định phát triển vậy thôi, chứ không phải đừng có coi rằng đây là chủ trương của đạo Phật. Nếu như vậy thì không phải, cái nào ta không phải là cái quan điểm mà chủ trương của đạo Phật. Và đoạn tiếp theo, được nghe nói về tôn giả Moggallana, bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn cho đến như thế nào tóm tắt lại một vị kheo được giải thoát nhờ sự đoàn diệt ái, đạt đến cứu cánh mục đích, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi ách nạn, đạt đến cứu cánh phạm hành, đạt đến cứu cánh của cứu cánh, trở thành tối thượng giữa chư thiên và loài người. Này Moggallana, ở đây tỷ kheo được nghe như sau, không nên chiên chấp tất cả pháp. Này Moggallana và tỷ kheo được nghe như sau, không nên chiên chấp tất cả pháp, vì ấy thẳng trí tất cả pháp. Do thẳng trí tất cả pháp, vì ấy liệu trí tất cả pháp. Do liệu trí tất cả pháp, phàm có cảm thọ gì được cảm giác là khổ hay không khổ không là, vì ấy trú tùy quán vô thường đối với các cảm thọ ấy, vì ấy trú tùy quán lý tham, vì ấy trú tùy quán đoàn diệt, vì ấy trú tùy quán từ bỏ. Do vì ấy trú tùy quán vô thường trong các cảm thọ, do vì ấy trú tùy quán lý tham, do vì ấy trú tùy quán đoàn diệt, do vì ấy trú tùy quán từ bỏ, nên không chấp thủ một cái gì ở đời. Do không chấp thủ nên không lo âu, do không tham đắm nên tự mình nhập niết bàn. Vì ấy rõ biết sanh đã tận, phạm hành đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trong trạng thái này nữa. Này Moggallana, cho đến như vậy tóm tắt lại một vị kheo được giải thoát nhờ sự đoàn diệt khắc ái, đạt đến mục đích cứu cánh, đạt đến cứu cánh an ổn khỏi các ách nạn, đạt đến cứu cánh phạm hành, đạt đến cứu cánh của cứu cánh, trở thành tối thượng giữa chư thiên và loài người. Và đó là đoạn thứ nhất. Đoạn này quý vị thấy là ngắn nhưng mà thu gọn cái mục tiêu giải thoát. cái câu hỏi của ngài Mục Kiền Liên lúc bấy giờ là câu hỏi thiết tha, chứ không phải là một câu hỏi bình thường mà như vì sao gợi ý để Đức Phật giải cho tăng chúng. Lúc này là lúc mà ngài đang nỗ lực để đi giải thoát, và ngài chính Đức Phật vừa dạy con đường giải thoát xong thì biểu ngài đến ở những cái vùng dân Ma La chữ Mạc Giật Đà này để mà hành giải thoát. Thì khi buồn ngủ nhân như vậy thì ngài đứng thiết tha về vấn đề để mà đạt được mục tiêu giải thoát sau cùng. Thì ngài mới nhân thì lúc Đức Phật xuất hiện, ngài mới đặt câu hỏi: Bạch Thế Tôn, như thế nào là một tu sĩ làm thế nào để mà đoàn diệt các ái được, đạt được cứu cánh mục đích? Và như vậy đó là cái câu hỏi mà gọi là câu hỏi rất là căn bản cho giải thoát. Thì cái câu trả lời của Đức Phật rất căn bản, và mình qua đoạn này thì chúng ta có thể thấy được cái hướng, hiểu được, thấy được cái hướng đi và hướng giải thoát. Mà trong cái thứ nhất là cái phần mà ngài đặt câu hỏi đoàn diệt các ái, là cái quý vị thấy là sau này khi Đức Phật mà ngài tuyên bố về tứ đế thì tập đế nguyên nhân của mọi sinh tử khổ đau là ái, đó là dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Cho nên chi thì căn bản đoàn diệt sinh tử, nguyên tắc của đạo Phật, khi mà đoàn diệt một cái khổ đau nào đó thì vấn đề không phải là làm tan nỗi khổ đau đó, mà làm đoàn cái nhân sinh ra cái đó. Muốn đoàn cái gì cũng vậy, là đoàn cái nhân của nó chứ không phải đoàn trực tiếp. Muốn trừ cái bệnh là trừ cái nhân với cái bệnh. Ví dụ như mình đau chẳng hạn, mình đau đầu, nhưng mà cái đau đầu này nhiều lý do thì biết cái nhân của nó, để trì là trì cái nhân, nói vì do cái vi trùng nào đó thì mình trì cái thuốc tương ứng, chứ không phải là trì cái đau đầu. Không phải trì cho hết đau đầu, mà trì cái nhân gây ra đau đầu, thì nhân nó tiêu thì cái mình đau đầu nó tiêu. Đó, trì là trì cái nhân. Cho nên khi mà để mà đoàn diệt sinh tử thì cái nhân mà tạo ra sinh tử đó là khả ái. Cho nên câu hỏi của ngài là hỏi ngay trực tiếp làm thế nào đoàn diệt khả ái, đó là nhân của sinh tử. Và thì khi chúng ta đọc như thế này thì chúng ta cũng phải hiểu rằng khi nói đoàn diệt khả ái có nghĩa là đoàn diệt vô minh, đoàn diệt thủ, đoàn diệt khu, đoàn diệt thức, đoàn diệt lục nhập, vân vân. Tuy nhiên là đoàn diệt cảm thọ đó, vậy là đoàn diệt ngũ uẩn. Đoàn diệt khả ái là đoàn diệt ngũ uẩn, mà đoàn diệt ngũ uẩn đó là giải thoát. Cũng như đại thừa, câu này nội dung cũng rất là đại thừa, như bạc nhã tam kinh chà, chiếu kiến ngũ uẩn giai không đồ như thiệt khẩu ách, thì cái đó là cái chỗ hoàn toàn rất là nhất quán ở trong các hệ phái của Phật giáo. Thì cái câu nói là đoàn diệt ái, nhưng thực sự ra trong cái 12 chi phần nhân duyên, vô minh, hành, thức, danh, nhân, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hữu, sinh, lão, tử, sâu, bi, khổ, u, não đó. Khi nói đoàn diệt ái có nghĩa là đoàn diệt sâu, bi, khổ, u, não, mà đoàn diệt ái có nghĩa là đoàn diệt thụ, có nghĩa là đoàn diệt vô minh, có nghĩa là đoàn diệt hành, có nghĩa là đoàn diệt lục nhập, có nghĩa là đoàn diệt thức. Tuy nhiên là nếu nói ý thức thì là tám thức chuyển thành bốn trí, và nếu nói về bát nhã thì là đã đoàn diệt được ngũ uẩn rồi, chấp thu ngũ uẩn rồi, và đi vào cái trí tuệ bát nhã. Mà nếu nói một cách đơn giản như cái lời chính đây là đoàn diệt ái là nhân của khổ đau, đoàn diệt ái thì sâu bị khổ u nào bị đoàn diệt, và cái sinh tử đoàn diệt ý nhau cả, mà cái từ nói khác thôi, chứ mình đừng có bị nô lệ bởi cả cái từ ngữ, và mình đừng có chấp trước vào cả từ ngữ, tương là cái ái là khác với thủ. Thực sự ái thủ là một, không thể có thủ mà không có ái, không thể có ái mà không có thủ. Không thể nói rằng là ái là cao hơn thủ hay là thủ cao hơn ái, mà cũng thể nói rằng khi đoàn diệt ái rồi thủ đừng còn, không bao giờ có chuyện đó cả. Hệ mà một cái chi phần nhân riêng mà bị đoàn diệt thì 12 chi phần bị đoàn diệt luôn. Tuy nhiên cái nhân khổ đau nó đoàn diệt, tuy nhiên 12 cái đó nó không trói mình như trước đây nữa, nó sẽ xuất hiện một cách khác mà lúc giải thoát thì mình sẽ biết. Nhưng mà nó khi mà đoàn diệt một phần là đoàn diệt cả 12 phần. Vì hiểu như vậy chứ đừng có tưởng rằng đoàn diệt ái rồi vô minh còn. Bởi vô minh không thể có một mình, mà vô minh không phải là một cái thực thể. Tất cả là những cái do mình ái đó, mình ái cái này, ái cái kia, rồi đủ thứ trong nhiều đời sinh tử nó tạo thành một cái đám mà hỗn độn, hỗn loạn trong tâm thức mình, một cái đó tạo thành cái gọi là vô minh, cái tập quán nó chấp ngã, là cái đó là vô minh. Như vậy gì cả, ái chính là vô minh, si là vô minh đó. Thành vì vậy trong tâm lý của đạo Phật á, là ái á, thì căn bản của ái là si, căn bản của tham là si, và căn bản của sân là si, mà si đó là vô minh. Thành trong tham của si và trong sân của si, thành đoàn diệt ái là đoàn diệt luôn cả vô minh. Mình đổ một cốc nước mà cốc được đục, tuy nhiên đổ cả cái đục và đổ cả cái nước, là cái là vậy, đổ cái đục, đổ cái nước, đổ cái cốc nước là đổ trong đó. Thì bây giờ trong cái khi mình đoàn diệt ái thì thành là vô minh, thì si nằm trong cái ái đó, đổ luôn cả nó. Đoàn ái là đổ đoàn si, mà không có si thì không có ái được. Thành đổ diệt ái, đoàn diệt ái có nghĩa là đoàn diệt si, cắt tận gốc vô minh. Thành từ cái câu hỏi đơn giản nhưng mà nó là tận gốc và cao nhất rồi đó. Câu hỏi này là đại thừa cũng vậy, không có một cái bộ phái nào có thể nói cái gì cao hơn được nữa. Nhưng mà nếu mà mà hiểu khác đi là do mình thôi, mình hiểu lầm, mình tưởng có cái cao cái thấp nào đó, chứ thực sự nội dung của nó là vậy. Đoạn diệt ái là đoạn diệt thụ, là đoạn diệt thức, mà trong Lăng Già là cái bộ kinh mà rất là bén, tư tưởng rất sâu và rất bén thâm trầm, mà là cái nền tảng sau này xây dựng dưới thức học đó, là bộ Lăng Già đó, bộ Lăng Già mà ngài Đạt Ma Tổ Sư truyền cho ngài Huệ Khả được của Lăng Già, làm cái nền tảng giác ngộ, giác ngộ cho các thiền sư về sau. Thì trong bộ Lăng Già đó định nghĩa là vọng tưởng thức diệt là niết bàn. Tuy nhiên niết bàn là chỗ này đấy, vọng tưởng thức thức mới diệt là niết bàn. Thì thức diệt là ai diệt, hay là ai diệt là thức diệt, cũng vậy thôi. Thành quý vị thấy là một gốc. Thành khi mình học như thế này, mình học một mình phải biết mười, một mình có cái nhất quán khi biết cái một, biết một là biết tất cả. Đó là cái học của mình. Học làm thế nào biết một cái là biết tất cả, chứ đừng có biết một cái là chỉ còn biết một cái thôi, thì cái việc nó không tròn. Thì mình luôn luôn ấp ủ cái nghi ngờ trong tâm mình. Mình học như thế này là mình biết các bộ phái khác cũng vậy, rồi để mình ổn định mình tu tập. Anh đừng có thấy những cái lời lẽ giản dị như thế này rồi mình thấy gần như những lời kinh không sâu sắc, mình phớt qua, mình không chú ý thì uổng cho mình. Thì khi mà câu hỏi ngài một cái liên đặt như vậy, làm thế nào đoạn diệt ái, thì Đức Phật trả lời như thế này, và đây là nội dung mà mình cần phải cầm tư lâu dài. Này Moggallana, ở đây tỷ kheo được nghe như sau: không nên thiên chấp tất cả pháp. Đó là lời giải đầu tiên. Không nên thiên chấp tất cả pháp. Chữ thiên chấp là phải kiểu mình dịch đấy. Chữ thiên chấp là như thế này, là mình dính vào một cái gì đó thì cả đó gọi là thiên chấp. Chấp một cái pháp, nắm một cái pháp nào đó gọi là thiên chấp. Nghiêng một bên lệch này, thì đấy, mình lệch có cái xấu, lệch có cái tốt, lệch có cái căng, lệch có cái trần, lệch có cái thức, vân vân. Ngay cả đó gọi là thiên chấp. Cả pháp là vậy đấy, cả hiện hữu đó mình thiên chấp, tức nghĩa là mình thấy nó có hiện hữu, chấp là gọi là quan trọng nó. Nó như là một yếu tố nổi bật, nó là chủ yếu, nó là quan trọng, cả đó là thiên chấp. Tuy nhiên đơn giản đó là sự chấp thủ, thiên chấp là vậy. Nó thiên chấp thì không nên thiên chấp tất cả pháp, lệch nó nằm về bên. Mà thiên chấp này nội dung của nó là do ái, vì thế thiên chấp cũng nghĩa là ái. Thành vì vậy cái câu trả lời Đức Phật không phải là lạc đề mà lịch ngoài câu hỏi đó. Câu hỏi của ngài một kiến liên đòi diệt ái, thì ngài nói thiên chấp đó là ái. Thiên chấp là gì? Là bởi vì khi mình có trồng cái gì đó là mình ái cái đó hơn rồi, mình có trồng nó là mình ái hơn rồi. Thành ái cái đó, ái căng, ái trần. Khi mình nắm cái căng gọi là thiên chấp căng, ái thì căng, ái thì trần, thiên chấp trần. Thiên chấp là vậy, nó nghiêng một bên, nó làm cho cái tâm lý của mình lịch có một bên. Thiên chấp thì cái này là ái. Nội dung của cái thiên chấp này chính là ái, say mê. Nói đúng là say mê cảm pháp. Đừng có say mê cảm pháp gọi là thiên chấp, đừng có đắm trước cảm pháp gọi là thiên chấp, đừng gọi thiên chấp. Thành cái câu trả lời này là đi theo điểm trả lời cái câu hỏi của ngài một kinh liên là làm thế nào đoạn diệt ái, thì ngài nói không nên thiên chấp cảm pháp. Là bởi vì chính cái thiên chấp mình tùy đó, mình tùy là nghiêng về bên đó, cái đó là chính cái đó là cái gốc mà cần nuôi dưỡng thằng ái đó. Thì thành thử không thiên chấp thì ở trong cái chỗ một chỗ trung, chỗ đúng đạo rồi này, ở chỗ này là chỗ giác tỉnh, chỗ không nghiêng qua khổ, không nghiêng qua lạc, không chấp khổ, không chấp lạc, không thiên chấp, không nghiêng ở ngã nào cả, thọ không nghiêng, tưởng không nghiêng, thức không nghiêng, không nghiêng ở đâu hết. Thì cả đó là không nên thiên chấp. Là cái ý thứ nhất, Đức Phật dạy không nên thiên chấp tất cả pháp. Này Moggallana, tỷ kheo khi mà được nghe nói là không nên thiên chấp tất cả pháp, vì ấy thẳng trí tất cả pháp. Đây là một cái bước, một bước giải thoát. Khi mà Đức Phật dạy không thiên chấp thì vị này là liền ngưng cái tâm liền, như vậy là rời cái tâm này, dục vọng là tách rời ra khỏi cả pháp, vì dục giới cả pháp được đối đãi, được liên hệ, là bởi vì không thiên chấp là không dính nó nữa, không nắm nó, không coi trọng nó nữa, thì tự nhiên có bình đẳng cả pháp, không thiên chấp. Nhìn cái lý xuất hiện, tôi biết có cái lý xuất hiện, tôi không coi trọng nó mà không coi nhẹ nó, không thiên chấp. Cũng như là bầu trời xuất hiện, như con người tôi xuất hiện, không thiên chấp. Nhìn như vậy thì như vậy gọi là không trước, không đắm trước, ghi nhận một cái tâm lý giác tỉnh, ghi nhận có mặt của sự vật mà không thiên chấp, thì mà nghiêng về nó, nắm nó là thiên chấp. Thành thử gọi là không thiên chấp là vậy. Thì khi mà một người mà với một cái tâm mà hiểu được cái điều không thiên chấp như thế này, thì vì đó biết được như vậy, vì đó hành được như vậy, thì đi vào thẳng thì tất cả pháp. Là bây giờ thì vì không chấp trước nó cho nên mình mới hiểu nó, còn mình chấp trước nó là bị chìm trong nó, bị trói buộc bởi nó, không hiểu nó. Mình chấp trước nó, hiểu nó, nhờ cái không thiết chấp đó mà tâm giác tỉnh, vọng tưởng nó tiêu, thì định tâm định nó lên, và trong cái tâm bình tĩnh đó thì thấy sự vật có tâm định tĩnh đó gọi là thẳng tri. Thì thấy trong cái tâm không loạn tưởng, không bị nhận chìm bởi những cái làn sóng dục, thì lúc bị giờ thì thấy này gọi là thẳng tri. Thì thấy trong cái một cái cơn bão tâm thức dao động về dục vọng, thì cái đó là cái biết của mình, cái biết mặt trí thức. Nhưng cái biết này nó lắng đọng ở tâm thức, nó tịnh bình tịnh không thiết chấp rồi, cái biết đứng yên tịnh, hiểu thế không? Tịnh lặng trước sự vật, rõ ràng là hoàn toàn không bị lôi cuốn, yên tịnh rõ ràng cái này thẳng trí, đơn giản nhưng mà đó là cái công phu của thiền định. Thì thẳng trí đó là cái biết mà cái biết trực tiếp sự vật, cái nhìn sự vật với cái tâm thiền định đó, rồi sự vật nó tự nói cho mình biết, cái đó là thẳng trí. Còn cái biết tiếp theo nó khi mà đi vào thẳng trí rồi thì nhờ cái thiền định này mà biết rõ sự vật hơn, thì người đó sẽ ly tham, sẽ ly thủ, và nhờ cái ly tham ly thủ nhàm chán. Vì khi mà biết nó rồi á, nhờ cái thẳng trí này, định tĩnh cái tâm không chiếm chấp này, sự vật nó nói lấy rất rõ cái sự thật của nó, sự thật vô thường vô ngã khổ đau của nó. Và từ cái thấy đó, trong cái thấy đó nó bỗng nhiên khởi cái ly tham ly thủ, nó khởi lên, và khởi lên cái đó cho đến một cái độ mà nó hoàn toàn tịnh, tất nhiên là không còn có một cái lòng tham nào nữa về bất cứ một cái gì nữa. Tự nhiên không tham về hữu, không tham về dục, không tham về hữu, không tham về phi hữu, không tham về nữa. Thì ba cái đó là không tham nữa, biết là tất cả các đó là điều khổ đau. Tham cái nào, chấp cái nào, muốn cái nào là gọi là thiên chấp. Muốn cái hữu cũng thiên chấp về hữu, muốn cái phi hữu cũng thiên chấp về phi hữu. Thì đơn giản như vậy mà rất lớn. Vì cổ năng cổ kiến thương của nói về, tất nhiên là bát cái tám cái đối tượng là ngã tượng, nhân tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng, pháp tượng, phi pháp tượng, đi tượng phi tượng. Cái nữa là bát cái đó là hệ mà rơi vô chấp, còn cái gì đó là thiên chấp tượng, ngã tượng, nhân tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng, pháp tượng, phi pháp tượng, bị tượng phi tượng. Cái đó là thiên chấp hết. Ở trong cái chỗ không có rơi vào một trong tám đối tượng đó là không thiên chấp, chỗ đó là chỗ mà trừ vọng tượng. Thì ở đây cũng vậy, các vị này ở trong cái tâm không chiếu chấp đó, thì nhờ cái tâm ổn định đó mà thấy rõ các pháp, cái này gọi là thẳng trí. Và nhờ cái thấy rõ các pháp đó mà lý tham khởi, nhàm chán lý tham khởi, chứ đến khi mà nó rơi rụng hết cả cái mầm, cái nhân của tham, dục ái, hữu ái, vô hữu ái, thì liệu trí thì biết xuất hiện sau này là cái trí tuệ, là gọi là liệu trí, thì biết hoàn toàn gọi là liệu trí, biết hoàn toàn tròn vẹn. Thì biết này gọi là liệu trí, biết này thuộc về tuệ, biết thẳng trí thuộc về định, còn cái biết lúc đầu là thuộc về trí kiến của mình, thì biết của kiến giải của trí kiến của phàm phu. Thì bây giờ cái đoạn tiếp theo ngài nói này, do liệu trí tất cả pháp mà phàm có cảm thọ gì, được cảm giác lạc khổ hay không khổ không lạc, vì ấy trụ tùy quán vô thường với cảm thọ ấy, vì ấy trụ tùy quán lý tham, vì ấy trụ tùy quán đoàn diệt, vì ấy trụ tùy quán từ bỏ. Quán vô thường, quán lý toan, quán đoàn diệt, quán từ bỏ là cái đối tượng thứ tư của tứ niệm xứ. Người đấy nè, thân thọ tâm pháp mà còn vô thường, còn lý tham, còn đoạn gì, còn từ bỏ, đó là đối tượng thứ tư. Tuy nhiên là pháp niệm xứ. Đơn giản như vậy, ngài dạy đấy là ngài dạy tứ niệm xứ đó. Thì còn thì mà cái thái độ của một vị khi liệu trí các pháp rồi ấy, thì khi liệu trí không phải vì liệu trí các pháp rồi mà các vị không có cảm thọ khổ, không có cảm thọ lạc đâu. Có cái cảm thọ nào đó đến, nhưng cái chuyện, cái sự kiện mà trước đấy mình gọi là khổ là lạc nó vẫn đến. Nhưng mà lúc bấy giờ không đón nhận về cái tâm lý cũ nữa. Ngài vị này nhìn tùy quán là khi cái cảm thọ nó khởi lên thì theo đó để mình nhìn liền, gọi là tùy quán, tùy là vậy. Ví dụ tôi ngồi như thế này thì bỗng dưng tự nhiên có một cơn gió vô nó làm nhói cái vai tôi nghe đau ở chỗ này, thì tôi tùy quán cái đau liền, tôi là cái này là vô thường, cái này là vô ngã, cái này là không thật, không có ai đau cả. Tùy quán ngay tức khắc dập tắt ngay ra, liệu trí ngay tức khắc, tịnh ngay tức khắc, giải thoát ngay cái này gọi là tùy quán. Thì tùy theo khởi lên cái nhân duyên đó nào đó khởi lên thì tùy cả đó mà theo đó mà quán liền, gọi là quán vô ngã vô thường ở trong đó thì gọi là tùy quán. Theo cái cảm thọ khởi lên thì tùy quán, thì một cái cảm thọ lạc khởi lên vì đó ghi nhận đây là cảm thọ lạc, vì một cảm thọ khổ khởi lên vì đó biết đây là cảm thọ khổ mà không bị dao động, không có cái khổ, có cái cảm giác lạc khổ lên, nhưng mà người đó không chịu, không thọ nhận. Có dễ nắm cái này không? Thì vì nào mà nắm rõ được không? Vì nào nắm rõ cho đây sao vậy? Tuy nhiên hẳn có điện mà vẫn không bị trói buộc. Vì nào rõ chuyện này cho đây sao? Cái này là quý vị biết là ngay Đức Phật á. Ngài đã là vô thường chánh giác và giác từ năm 55 tuổi rồi. Vậy mà thì khi ngài già, ngài đứng giảng như thế thì mọi quả già thì dưới mình sẽ chết đi. Mang cái thân đi đâu phải vì Phật mà cũng mỏi. Là bởi cái thân này là phải mỏi, ngài đứng giảng đấy cái hơi hình đạo mệt như ôm mình vậy chứ. Ngài ôm một chứng chứ ôm giảng trong mình mệt đấy chứ. Phải không? Là cái giang nữa, cái pháp vậy chứ đâu có phải là vì thành Phật rồi. Mà nhất là ngài không vận dụng thân thông nữa. Thì ngài lại càng như một người bình thường thôi. Ngài chê bình ngài nói, ô đô lưng quá này.
Tôn giả giảng dùng cho tôi, là ngài nói ngài giảng ngài Xà Lợi Phất giảng hay chứ đừng mà ta khi nào ngài giảng có ngài Xà Lợi Phất cái ngài Mục Kiền Liên nó biết rồi là ngài là tôi bày quả là ngài ngưng là ngài thời pháp giữa chừng là ngài Mục Kiền Liên ngài Xà Lợi Phất ngài tiếp là tiếp chú thỉnh chúng nghe là tôi dê mình quả là Đức Phật nói về là ngài tự nhiên là thì cảm thọ khổ đấy là biết rồi trước khi ngài nhập Niết Bàn nhà ngài đi từ Papa đến cái Uruvela đó để chỗ để mà nhập Niết Bàn thì đến Mala xứ Mala này, đi giữa đường ngài bị một cái cơn đau lớn lắm, nặng đi chạy đau khổ quằn quại thì ngài ăn năn là ngài tình cảm lắm mà ngài là thương Đức Phật lắm cho nên mỗi lần Đức Phật đau là ngài cũng thấy trời thấy đất chứ nào ngài hóa đau ngài không còn nghĩ chi được nữa ngài ăn năn là vậy cho nên ngài chiều lúng túng cũng biết cách nào một người đại trí tuệ người thông minh mà lịch lạc vô cùng vậy mà khi Đức Phật đau là thôi cũng thấy trời thấy đất chứ nữa thì Đức Phật mình nhắc nói khát nước quá đi nói xuống múc cho Như Lai một cốc nước đem cái bên bãi xuống là cái chỗ nữa là nước đục thì giếng cũng đục mà cái đường cũng sông bò đồ đi qua cũng đục Nga đang thì Như Lai cần nước mà nước đục lắm mà ngài chứ có cách chứ nào cho nước trong được cả ngài lên bật lại Thế Tôn mà Thế Tôn nước đục quá thì Đức Thế Tôn nói cứ xuống múc đi ngài còn ngạc nhiên nó có múc được đục cho Thế Tôn uống được mà sợ ngài báo hơn nữa được bách cái được đục mà vậy đó mà khi ngài đến thì giếng được cái đục rồi ngài đến thì được nó trong tất cả đục nó trôi nổi lên trên hồ thì cả thì ngài múc một bát nước rất trong thì Thế Tôn dùng Thế Tôn phải dùng thần thông đâu mà Như Lai chỉ cần là về cái pháp là vậy nó truyền đến cái sức đó nếu như mình là Như Lai thì hẳn cũng vậy thôi thì nó truyền rồi đấy thì ngài nói ồ Như Lai là tối thắng Như Lai là đặc biệt là vi diệu thực sự là bình thường ngài không cần phải làm chuyện đó nhưng khi Như Lai cần ở trong giai đoạn đó thì các vật chuyện này, chứ không phải ngài dùng thần thông để ngài làm cho được một trăm ra thì biết là lúc đó ngài đau ngài đi chạy mà đau đi chạy cực lắm mà cũng khát nước rồi cũng quăng quài cũng khổ sở đó nhưng mà cuối cùng vì là bởi vì ngài còn trụ thế một cái tháng nữa cho nên ngài lúc cuối cùng ngài cũng dùng một chút thần thông tự nhị túc đó. Từ thần túc thông ngài để cụ thể làm cho ngưng ngay cân bình và đi tới cái nơi cuối mà để nhập diệt đó lúc đó thì ngài chấm dứt cái cân bình thì quý vị biết rằng là một vị liệu tri rồi đó nghĩa là họ nói liệu tri còn cảm thọ khổ cảm thọ lạc gì nữa không phải là còn cái thân này là hẳn bị liên lụy cái này là dư ý đó còn cái thân này là bị liên lụy với nó thì Như Lai mà già răng cũng rụng chứ phải không hẳn cũng rụng đâu răng như thường chứ không thể mà vì Như Lai rồi mà răng không rụng thành thử cái nó là bị liên hệ thì khi cái răng đau là quý vị biết nhất định là cạo thọ khổ rồi phải không nhưng mà ngài biết ngay thành Đức Thế Tôn nói là khổ đến mà tâm mình thản nhiên gọi là người biết tâm tu tập người có tâm tu tập giỏi về tâm tu tập thuần thục về tâm tu tập lạc đến mà tâm vẫn thản nhiên đó là người có thân tu tập thành một người tu tập là một người mà hiểu rõ các pháp rồi nó là vô thường tùy quán vô thường tùy quán vô ngã tùy quán dương sinh của các pháp và vì đó thản nhiên nhờ cái định lực mà thản nhiên còn mình thì mình biết nhưng mà mình chưa có định lực mình chưa đi vô được thẳng trí huống hồ nữa nói chứ liệu trí thì vì vậy mình chưa thản nhiên được biết mà gồng mình mới chịu mà nhiều khi không nổi nữa vì vậy mình biết là không phải của mình nữa mà nhiều khi nghe cũng đau là vì mình còn chỉ ngã còn tùy miến thành khởi lên là thấy đau quý vị thấy rõ ràng là có ý niệm ngã là khổ đau ấy chứ mình họ mổ xẻ mình đau được bao nhiêu mà họ chích vô ổng thuộc vào cho ý thức làm cho ý thức không hoạt động nữa lắm có ai nhận ra mình bị mổ cả lắm đau phải không nằm yên nè nhưng mà mình để cho mình tỉnh là xong rồi phải ý thức nó bắt đầu vùng vẫy đau chứ kì vì đấy đó cũng có người này thì thân này mà khi chích thuộc mê vô thuộc tê vô và họ mổ xẻ không thấy đau chỉ cả không ai đau cả mà ý thức có mặt cái lần chấp đó thì chấp nào mà một người thiên đình vậy là họ nhiếp lại họ nhiếp kinh nghiệm không có cái thành không có cái sự mộ xẻ mà không có cái sự cảm nhận đau khổ không có phản ứng vì vậy không có phản ứng còn mình vì mình cảm nhận mình đau mình phản ứng chứ người khác mộ mình có đau người nào mộ mình đâu có đau mình đâu có vùng vậy là bởi vì là không phải mình thôi nhưng mà nếu chích thuộc tê vô thì là không có chi cả mà chuyện không có gì cả chứ không phải cái cơ thể này hẳn từ vùng vậy đâu có cái ý thức tác động đó nằm trong cái hệ não của mình á rồi ý thức tác động đến rằng mà truyền lình đi xuống các cơ rồi phản ứng còn mê thì thôi không có.